Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật, Chúa thật ia sáng dầu. Có gì mà dưng Chúa đâu, có gì mà dưng Chúa đâu. Vì trước mặt Chúa Thái Sơn cũng mòn hen, dòng sông cả mây sâu có là mấy đâu. Giữa đời tay không nhỏ bé, biết tìm chỉ dưng tiến con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu. Con xin dâng lên chính là chiên Thiên Chúa, gánh tôi tình tháng năm mau người đã đổ làm hy sinh. Tình Chúa trao máu hồng từ nạn, chưa cạn suối ơn an hòa. Dẫu mà ngàn năm đã qua, dẫu mà ngàn năm đã qua. Tình Chúa người sáng ví như cung trời đây, lòng con nhỏ có chi hơn một thoáng mây. Cảm tạ tình thương tuyệt đối, biết tìm chỉ dâng tiến Ngài. Con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu. Con xin dâng lên chính là chiên Thiên Chúa, gánh tôi tình tháng năm mau người đã đủ làm hy sinh.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Bây giờ con đến cùng Cha. Và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà Thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật họ cũng được thánh hiến. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Trưa hôm nay tôi mới nhận được một cái điện thoại của một người chị em ở xa lắm, ở mãi cái tỉnh xa ở miền Trung, nói là: Thưa Cha, con mới biết được lòng thương xót của Chúa. Bảo làm sao mà chị biết được? Đó là có một người bạn ở thành phố lên chơi và gửi tặng cho con cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa. Thú thật là nhiều năm nay con khô khan nguội lạnh, con cũng chẳng có đi lễ, mà cũng chẳng có đọc sách gì về lòng, chẳng biết gì về lòng thương xót Chúa. Thì chị bạn ấy tặng cho con thì con cũng cầm để mà cho chị vui lòng. Rồi bẵng một thời gian, cái lúc con đang buồn chán vì đứa con của con nó hư hỏng, vì chồng nó thì bỏ, cho nên con lấy cuốn sách ra con đọc. Và khi mà con đọc thì con khóc, khóc suốt vì những lá thư, những lời thì thầm, vì những ơn trở lại, vì những người được Chúa ban ơn và họ biết mở rộng lòng ra, họ chia sẻ cho người khác. Con đọc thấy những chuyến công tác bác ái đến như vùng sâu vùng xa, mà phần đóng góp bác ái ấy là của những em thiếu nhi. Vừa rồi có một em thiếu nhi ở đây dễ thương lắm, biết em có còn ở cuối nhà thờ hay không. Tôi vừa mới đến thì em chạy lại móc túi thư cha, còn có 20 ngàn con để dành tháng nay, con gửi cha để cha làm việc bác ái. Và ở giáo xứ này có một em thiếu nhi nữ dễ thương lắm, 6-7 tuổi gì đó, cứ lễ xong là em lại bên tôi và em nấp náp rất là e lệ. Lúc mà người ta về hết thì em mới rón rén đến và dúi vào tay tôi 5 ngàn. Tháng nào cũng vậy, 5 ngàn. Thưa cha, con nghèo lắm, nhà con nghèo, còn con tí tiền con gửi cha. Nói con có mua đĩa về con coi chưa, mua sách về con đọc chưa? Thưa cha, con đâu có tiền mua. Đây vậy cha gửi cho con, cứ cầm lấy về coi, cầm lấy về nghe, không sao đâu. Cái 5 ngàn của con nó lớn vô cùng. Và cái 5 ngàn ấy, Thánh Phaolô ngày hôm nay trong bài đọc một anh chị em vừa mới nghe, nói rằng cho thì có phúc hơn là nhận. Và chính Phaolô cũng không nhận gì nhiều. Phaolô nói rằng tự tay tôi, bàn tay tôi đã làm nên. Tôi đã phải lao động, tôi đã phải tự tôi nuôi sống bản thân mình mà không ăn bám ai cả. Tôi không nhờ vả ai cả. Và tôi làm tất cả mọi sự vì vinh danh Chúa. Và mời gọi anh chị em cũng hãy tự mình. Chúa ban cho đôi tay, đôi chân, Chúa ban cho cái đầu óc, ta hãy sử dụng tối đa đầu óc Chúa ban để suy nghĩ, tính toán làm sao cho thật tốt, thật lợi ích. Và đôi tay, đôi chân này Chúa ban cho chúng ta, hãy sử dụng nó và mưu cầu lợi ích cho bản thân mình. Và từ đó ta có thể chia sẻ được cho người khác. Gọi là cho thì có phúc hơn là nhận. Thì anh em chúng tôi trong cộng đoàn lòng thương xót Chúa, những lần đi công tác chúng tôi nghiệm được cái điều ấy. Thì người chị em ấy đọc những cuốn sách lòng thương xót Chúa, Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, chị khóc suốt. Rồi sau đó nói rằng con có mỗi một cuốn, con không có thể nào cho người khác được, mà mắt con lại kém, cho nên con mới đi con photo nó to ra, con đọc cho nó dễ. Rồi con đi con gửi tặng cho mấy bạn bè của con, ai đọc xong cũng thích quá và cũng xin. Con nói để con photo con gửi tặng thêm cho họ. Tôi nói nếu mà như vậy thì cái tiền photo nó mắc hơn tiền một cuốn sách còn zin, còn hình ảnh. Nếu mà cần thì mỗi tháng chị nên mua chừng 20-30 cuốn chị gửi tặng cho người ta, vừa rẻ, vừa đẹp, vừa rõ. Chị nói nếu mà được như vậy thì tốt quá. Thì thưa anh chị em, chị cho đi, chị photo ở vùng quê mà, chị cho đi thì chị mất hay còn? Mất hay còn? Mất chứ, cho đi là mất. Tôi có 5 ngàn mà tôi cho đi còn đồng nào không? Mất. Nhưng mà cái còn đó, cái được ấy không phải là được về vật chất, không phải là được về đồng tiền, nhưng mà cái được ấy thưa anh chị em là cái được về mặt tinh thần. Cái được ấy là cái được về mặt thiêng liêng. Cái được ấy là cái được về mặt đời sau. Vì tất cả những gì ta cho đi trong cuộc đời này thì những cái ấy mới theo ta về đến cuộc sống đời sau. Hãy đến hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, vì xưa ta đói các ngươi đã cho ăn, ta khát các ngươi đã cho uống, ta rách rưới các ngươi đã cho mặc, ta tù đầy các ngươi đã thăm viếng. Cho nên những cái gì ta cho đi, ta không còn ở đời này, nhưng mà tất cả sẽ theo ta đến cuộc sống đời sau. Và ngay cả đời này, thưa anh chị em, khi mình cho đi, mình vẫn thấy được cái niềm vui, cái niềm hạnh phúc. Cái niềm vui, niềm hạnh phúc ấy không phải là bởi vì tôi hãnh diện là vì tôi là người mạnh thường quân, không phải tôi hãnh diện tôi là ân nhân, không phải tôi hãnh diện tôi là nhà tài trợ. Chúng ta thấy hầu hết ngày hôm nay người ta làm việc gọi là việc xã hội, việc phúc đức, thực ra chỉ để quảng cáo cái thương hiệu của mình. Tôi thấy tiền thì không có, có nhận được hay không, nhưng mà đeo cái bảng mà rõ to công ty gì đó tài trợ 20 triệu đứng lên chụp hình, phải không? Rồi cái cô hoa hậu hay diễn viên điện ảnh nào đó mà có đi làm bác ái cũng vậy, đứng lên chụp ảnh rõ to và cái thương hiệu, cái tên rõ to, 20 triệu hay là 100 triệu, nó to cả hơn cái con người đó nữa, cái số đó nó to hơn cả cái đầu người. Thì điều đó Chúa không có khuyến khích. Chúa bảo rằng đừng cho tay trái biết việc tay phải làm. Cho thì có phúc hơn là nhận. Vì cái cho ấy, thưa anh chị em, cái cho mà mình nghiệm ra rằng mình chỉ là người quản lý tài sản Chúa trao, ta không phải làm chủ. Vì tất cả những gì ta có cũng là của Chúa trao cho ta. Chúa trao cho người này 5 nén, người kia 10 nén, người khác 20 nén. Và có bổn phận là phải làm cho 5 nén thành 10 nén, 10 nén thành 20 nén, 1 nén thành 2 nén. Cái chuyện nhiều hay ít không quan trọng. Tôi có nhiều, tôi cho nhiều, tôi có ít, tôi chia sẻ ít, điều đó không quan trọng. Cách cho quý hơn của cho. Tấm lòng của người cho nó còn lớn lao, còn lớn hơn là những tài sản hay là những đồng tiền mà họ trao ban cho người khác. Vì thế chúng ta thấy được rằng là có những người chỉ cho với điều kiện là phải có một cái bằng, chỉ cho với điều kiện là phải được rao tên, chỉ cho với điều kiện là phải được khắc tên vào ghế, vào đâu đó, rồi phải được rao lên. Thì cái điều đó không phúc tí nào cả, mất hết công phúc. Chúa bảo các con đã được trả công cả rồi, thế gian trả công cho các con rồi. Cho nên Chúa Giêsu ngày hôm nay trong bài tin mừng này, Chúa cầu nguyện với Chúa Cha, đây là những lời cầu nguyện tha thiết nhất, là những lời cầu nguyện tâm tình nhất, là những lời cầu nguyện mà rút từ trong tim, trong gan, trong ruột của Đức Giêsu ra. Vì trước khi Ngài ra đi chịu chết, trước khi Ngài bước lên thập giá, trước khi Ngài lìa các tông đồ, thì Ngài còn bao nhiêu cái nỗi trăn trở, còn nhiều cái thao thức lo lắng cho các tông đồ, những người ở lại. Cho nên Ngài cầu nguyện với Cha Ngài hết sức khẩn thiết, hết sức tâm tình. Và những lời cầu nguyện ấy cho ta thấy rằng Chúa Giêsu là đấng giàu lòng thương xót biết là chừng nào. Ngài yêu và yêu đến cùng. Ngài không tiếc xót gì nhân loại này, không tiếc xót gì với chúng ta, những con người tội lỗi. Giọt máu cuối cùng Ngài cũng đổ ra, giọt nước cuối cùng từ trong trái tim cũng đổ ra để rửa sạch tội ta. Và Ngài chết để quy tụ đoàn dân tản mát khắp nơi về một mối. Và chính vì vậy Ngài thấy được người ta sẽ tản mát, người ta sẽ bị phân hóa, người ta sẽ bị chia rẽ, người ta sẽ bị nhiều người thọc gậy bánh xe, người ta sẽ bị nhiều người đe dọa làm cho họ không hợp nhất được với nhau. Chúa Giêsu cầu nguyện với Cha rằng: Lạy Cha, xin hãy cho mọi người như Cha ở trong con và như con ở trong Cha. Xin Cha cho mọi người nên một trong chúng ta, hầu cho thế gian tin rằng Cha đã sai con. Lạy Cha, xin hãy cho mọi người được nên một với nhau. Bài hát mà ta vẫn hát, ta vẫn cầu nguyện, khởi đi từ cái tấm lòng của Đức Giêsu thương đến đoàn chiên có thể sẽ bị tản mát các nơi. Người ta đánh người đầu, người lãnh tụ, người chăn chiên thì đàn chiên sẽ bị tản mát. Chúa Giêsu bị treo trên thập giá, các tông đồ lo lắng sợ hãi phân tán đi khắp nơi, và Chúa Giêsu cầu nguyện cho họ được nên một với nhau. Chúa Giêsu cầu nguyện cho họ để họ được Chúa Cha thánh hiến. Chúa Giêsu cầu nguyện để làm sao những con người này, chúng ta đây, Chúa không cầu cho ta lìa khỏi thế gian, nhưng mà vẫn ở trong thế gian mà không thuộc về thế gian, vẫn ở trong thế gian này, vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn làm, vẫn chơi, vẫn sống như những người ở thế gian này, như những người không biết Chúa, như những người chống lại Chúa, và giữa một thế gian đầy những gian tà, đầy những xảo trá, đầy những mưu mô, đầy những toan tính này, Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian. Ta ở giữa thế gian, ta dễ bị thuộc về thế gian. Ai làm sao thì tôi, ai làm sao thì tôi làm vậy, rồi ai làm bậy tôi cũng làm theo. Thì ta thấy rằng đó là ta thuộc về thế gian mất rồi. Còn những người ở giữa thế gian là ai làm sao tôi cũng làm vậy. Nhưng mà không thuộc thể về thế gian, nó nằm ở chỗ ai làm bậy tôi không làm theo. Người ta đi quét nhà tôi cũng đi quét nhà, người ta nhặt rác tôi cũng nhặt rác, người ta tôn trọng giao thông tôi cũng tôn trọng giao thông, người ta đến nhà thờ tôi cũng đến nhà thờ. Nhưng mà ai làm bậy tôi không làm theo. Người ta tham nhũng tôi, người ta tham nhũng tôi không tham nhũng. Người ta gian tham tôi không gian tham. Người ta lừa lọc tôi không lừa lọc. Tôi chấp nhận thật thà thì thua thiệt, nhưng mà quyết định không thuộc về thế gian để lươn lẹo lại lên lương. Người ta thế gian bảo ngày hôm nay lương tâm không bằng lương tháng, đúng không? Cái lương tâm của tôi không cho tôi làm những điều sai quấy, nhưng mà cái lương tháng thấp quá, cho nên thì tôi phải bán rẻ cái lương tâm ấy để lương tháng nó được tăng lên. Con ơi, học lấy nghề cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Rồi thế gian bảo với tôi rằng hy sinh đời bố củng cố đời con. Cứ tham nhũng đi, cứ lừa lọc đi, cứ vơ vét đi, rồi cùng lắm thì là mình bị phạt, bị tù. Hy sinh đời bố vài năm tù thôi, nhưng mà có cả bao nhiêu tỷ trong tay để củng cố đời con, gửi con đi nước ngoài, rồi mua nhà mua cửa cho con. Đấy là thuộc về thế gian. Chúa Giêsu cầu nguyện cho ta vẫn ở giữa thế gian nhưng mà không thuộc về thế gian. Khó là khó ở cái chỗ đó. Tôi vẫn cứ ăn như mọi người, nhưng mà người ta ăn bẩn thì tôi phải ăn sạch. Người ta ăn gian thì tôi phải ăn thật chứ không ăn gian. Người ta nói dối thì tôi phải nói thật. Đó, người ta tham lam thì tôi phải biết tiết kiệm, biết chia sẻ. Người ta ích kỷ thì tôi phải biết mở rộng tâm lòng, biết quan tâm, biết nghĩ đến người khác, chứ không phải chỉ nghĩ đến bản thân mình. Đấy là lòng thương xót, thương chị em. Và nếu mà ta làm được cái điều ấy, Chúa nói các con đã được thánh hiến rồi. Các con đã được ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, thì như vậy các con trở thành nhân chứng của lòng thương xót Chúa. nhân chứng của tin mừng trước mặt mọi người. Đó là lệnh truyền mà Chúa truyền cho chúng ta trước khi Ngài về trời, là các con hãy ra đi loan báo tin mừng, các con hãy ra đi làm chứng cho mọi người, các con hãy ra đi làm cho người ta trở thành môn đệ của Thầy, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Làm sao mà người ta loan báo tin mừng được nếu ta không sống tin mừng ấy? Làm sao mà ta nói cho người khác về Chúa được nếu mà ta không cảm nghiệm Chúa ở trong ta? Làm sao mà ta nói cho người khác về lòng thương xót của Chúa được nếu ta không biết xót thương người khác? Như Phao-lô đã sống một cuộc đời phục vụ hoàn toàn vô vị lợi. Bàn tay tôi đã làm ra của ăn để nuôi bản thân tôi mà không ăn bám vào ai. Và tôi ra đi, tôi loan báo tin mừng, tôi chấp nhận mọi gian khổ, tôi chấp nhận mọi thử thách, miễn làm sao mà tôi chu toàn bổn phận mà Chúa trao phó cho tôi. Tôi nhắm đích mà chạy, tôi không nản, không sợ gì cả, vì biết chắc rằng triều thiên Thiên Chúa đang dành cho tôi. Đấy, một Phao-lô là như thế. Mỗi người chúng ta cũng trở thành những Phao-lô ngày hôm nay, để cho làm cho người trở thành môn đệ của Chúa qua hành động bác ái, sẻ chia và phục vụ. Tôi xin phép được đọc cho anh chị em nghe những chứng nhân của ngày hôm nay, họ đã sống và làm việc bác ái như thế nào, thưa anh chị em. Đây là một em thiếu nhi. Thưa cha, con là Maria Vũ Thúy Vi, học lớp 4 thuộc giáo xứ Lạng Sơn. Qua lời bầu cử của mẹ, chúng con được Chúa ban những hồng ân sau. 3 năm liền, con được học bổng của trường và để dành được một số tiền. Con xin góp vào cha để cha đi giúp các bạn nghèo vùng sâu vùng xa như gia đình con. Số tiền này tuy nhỏ nhưng đó là lòng của con. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con được khỏe mạnh và cầu nguyện cho những người chưa biết đến Chúa hiểu rõ hơn và làm việc bác ái nhiều hơn nữa. Con Vũ Thúy Vi, lớp 4, giáo xứ Lạng Sơn, gia đình nghèo vùng sâu vùng xa. Chị em thấy một em thiếu nhi mà cầu nguyện cho những người chưa biết Chúa hiểu rõ về Chúa hơn và làm việc bác ái nhiều hơn. Điều này chỉ có Thánh Thần mới có thể nói làm được ở trong em mà thôi. Đây là một em khác. Thưa cha, con là Maria Teresa Nguyễn Thiên Ân, năm nay con học lớp 10. Trong năm học vừa qua, nhờ hồng ân Thiên Chúa, con đã học rất tốt. Con có phần thưởng là 1.000.000 đồng học bổng từ Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Quốc gia. Con xin gửi cha để chia sẻ cho những bạn khó khăn hơn con. Xin cha cầu nguyện cùng Chúa cho con luôn học tập tốt, có sức khỏe tốt và cho gia đình con vui vẻ hạnh phúc, biết yêu thương nhau. Đây là học bổng 1.000.000 đồng của em đó. Và đây là một người tân tòng. Kính gửi cha Long và cộng đoàn lòng thương xót Chúa, con tên là Teresa Nguyễn Thị Xuân Mai, con là bổn đạo mới nhưng thường xuyên bỏ lễ và quên không đến nhà thờ, con không nghĩ đến Chúa. Từ đầu tháng 5, thứ năm đầu tháng 5 năm 2011, con đi đến nhà thờ Chí Hòa để dự lễ lòng thương xót Chúa. Qua buổi lễ ấy, con đã cảm nhận được tình yêu thương của Chúa và mẹ vô bờ bến. Từ hôm đó trở đi, con luôn nghĩ mình thật là có tội đối với Chúa, cho nên sáng nào khi thức dậy đi chợ, con cũng lần hạt mân côi để con được gần gũi Chúa hơn. Từ khi rước Chúa vào lòng, con cảm thấy lòng mình được thanh thản hơn. Con cảm ơn Đức Giêsu đã thương xót, cùng mẹ Maria đã ban bình ơn cho gia đình con. Con cảm ơn cha cùng cộng đoàn lòng thương xót đã cầu nguyện cho con, các con của con ngoan học hành thành đạt. Kính thưa cha, vợ chồng con đã để dành được 1 ngày công đi bán hoa từ lúc 0 giờ sáng. Tuy số tiền ít ỏi là 200.000 đồng thôi, nhưng cũng xin góp phần làm bác ái. Xin cha và cộng đoàn thông cảm và cầu nguyện cho gia đình con. Tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, con Teresa Nguyễn Thị Xuân Mai, người tân tòng. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ, con đã được ơn chữa lành hết bệnh trĩ. Mẹ con hết đau lưng. Bạn con ở bên Mỹ xin được việc làm như ý. Công ăn việc làm của con được ổn định. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Con xin dâng lên số tiền con để dành được là 200.000 đồng để cha đi làm việc bác ái, giúp đỡ những gia đình khó khăn, giúp đỡ các em nghèo hiếu học. Đó là tấm lòng nhỏ bé của con. Số tiền tuy ít nhưng đó là cả tấm lòng của con. Dâng lên Chúa. Con cảm ơn cha và cộng đoàn. Con Anna. Và thưa anh chị em, khi mà ta đến với Chúa, có đôi lúc Chúa cũng thử thách ta. Có đôi lúc ta muốn thuộc về thế gian. Có đôi lúc ta thấy dường như thế gian này vắng bóng Chúa, cho nên ta xử sự như là người thế gian. Ta cũng đốp chát, ta cũng đòi có qua có lại mới toại lòng nhau. Ta cũng đòi phải hòn đất ném đi, hòn chỉ ném lại. Cho nên có nhiều lúc ta quên mất Chúa ở trong cuộc đời mình. Như là người chị em, người tân tòng ấy vừa mới nói, con là bổn đạo mới, con quên đi lễ, quên đi nhà thờ. Nhưng mà Chúa vẫn hiện diện ở thế gian này. Chúa lên trời không bỏ chúng ta mồ côi. Chúa lên trời ngày ban Thánh Thần đến ở giữa chúng ta, ở cùng chúng ta, ở với chúng ta. Chúa không bỏ chúng ta mồ côi khi Ngài nói Thầy vẫn ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Ở nơi lời Chúa mà anh chị em vừa mới nghe, ở nơi mình Chúa mà anh chị em sắp rước lấy, ở nơi những người thân cận, những người bạn hữu, ngay cả kẻ thù của anh chị em, những người ta không ưa, không thích, Chúa đang hiện diện ở đó và mời gọi ta mở lòng ra. Và Chúa hiện diện ngay trong những biến cố mà ta cảm thấy dường như là nó nghịch ý của ta. Trong những biến cố mà ta thấy không tiếp nhận được, không đón nhận được, ta không nhận ra rằng Chúa đang hiện diện ở đó với ta. Tôi mới nhận được hai lá thư tạ ơn. Vào trong buồng áo có một người đưa tôi hai lá thư tạ ơn. Tôi xin đọc cho anh chị em để anh chị em thấy được cái điều ấy. Lạy mẹ Maria và thánh cả Giuse, có lời cầu bầu của mẹ mà Chúa đã ban cho con được điều con xin khấn mà con không nghĩ mình lại được. Kính thưa Cha Long, con là Maria Lê Thị Thanh Thủy. Có một đứa con vừa qua kỳ thi chuyển cấp. Con có xin cha là cầu nguyện cho hai em ngoại đạo nữa, thì Chúa lại chấp nhận cho hai em ngoại đạo, còn con của con thì bị rớt, cho nên con rất buồn, không tin vào Chúa nữa. Vậy mà Chúa đã làm phép lạ, con của con lại được vào trường điểm. Nay con rất hối hận vì con đã xúc phạm đến Chúa. Xin Chúa và mẹ tha lỗi cho con. Viết ngày mùng 8 tháng 6 năm 2011. Và một lá thư khác, có lời bầu cử của mẹ. Đây là của chị Lê Thị Nguyễn Thị Nhung, là một người ngoại đạo. Qua lời bầu cử của mẹ và Đức Chúa Giêsu, con của con là Lê An Khương, trường Kết Đoàn, trong kỳ thi này đã được kết quả cao. Nay con xin tạ ơn mẹ Maria và Đức Chúa Giêsu. Con rất tin sự nhiệm màu của mẹ và Chúa. Nay con xin mẹ và Chúa ban cho gia đình con được nhiều sức khỏe và hai con của con được học giỏi tiếp tục về sau. Đứa con ngoại đạo Nguyễn Thị Nhung. Và thưa anh chị em, đây là một lá thư của một người ở giáo xứ Vĩnh Hòa, mà có lẽ là vì anh ấy ngại không lên trước cộng đoàn để làm chứng. Tôi xin phép được đọc cho anh chị em nghe lá thư ấy. Kính gửi Cha Long và cộng đoàn lòng thương xót Chúa, con tên là Đỗ Đăng Triển, 62 tuổi, ở 611/14 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10. Con không có đạo. Khi con lấy vợ thì con theo đạo về ở giáo xứ Vĩnh Hòa. Con bị bệnh biếu lành tuyến tiền liệt từ năm 2007 đến năm 2009, phải nhập bệnh viện 115. Nằm ở đó khoảng 10 ngày rồi con đi về vì con sợ mổ, không dám mổ. Cho đến đúng ngày mùng 1 Tết năm 2011, phải vào bệnh viện 115 để cấp cứu vì bí tiểu. Bác sĩ chẩn đoán bàng quang có biếu và bắt buộc con phải nằm viện hết 14 ngày để mổ. Khi xuất viện về, con lại bị nhiễm trùng đường tiểu. Khổ từng ngày từng giờ vì đi tiểu rất buốt và mắc tiểu hoài, phải uống thuốc liên tục. Con rất đau. Vào cuối tháng 3 vừa qua, ông anh của người em rể hay tin con bị bệnh đến thăm và rủ con đi cầu xin Chúa ở nhà thờ Chí Hòa. Và con bắt đầu đi khấn nguyện lần đầu vào ngày thứ năm, mùng 7 tháng 4 năm 2011. Từ đầu tháng cho đến hôm nay, vào mỗi tuần thứ năm, không tuần nào là con bỏ. Và phép lạ đã đến với con. Mới qua thứ năm của tuần thứ nhì, con đã khỏi bệnh hoàn toàn, đi tiểu hết buốt và ngồi dự thánh lễ không đứng dậy lần nào. Bây giờ thuốc con còn cả một bịch xốp mà không còn cần dùng đến nữa. Kỳ diệu thay, con chỉ đến với lòng thương xót Chúa có 2 tuần mà đã được ân sủng của Chúa rồi. Cảm ơn cha và cộng đoàn lòng thương xót đã cầu nguyện cho con hết bệnh. Con xin tạ ơn Chúa. Con Đỗ Đăng Triển. Thưa anh chị em, cuối cùng tôi xin đọc một lá thư nữa để anh chị em thấy được lòng thương xót của Chúa bao la như thế nào. Chúng ta thấy được rằng Chúa cầu nguyện cho các tông đồ, cầu nguyện cho mỗi người chúng ta ở giữa thế gian này mà không thuộc về thế gian, ở giữa thế gian đầy những khó khăn thử thách này. Những đau ốm bệnh tật là những thử thách, những làm ăn thất bại cũng là những thử thách. Rồi những khi ta thất tình cũng là những thử thách. Những lúc gia đình tan nát không nên một được với nhau cũng là những thử thách. Những cãi vã, những tranh chấp có khi ở trong giáo xứ, có khi ở trong ca đoàn, có khi ở trong nhà dòng, có khi ở trong gia đình của mỗi người chúng ta, hay là trong công ty, trong tập thể. Những tranh cãi ấy, những phân hóa ấy rất nhiều. Và đó là một cái cám dỗ rất lớn để chúng ta dễ xa lìa Chúa. Chúng ta dễ muốn thuộc về thế gian. Và làm sao để nên một được với nhau, nên một trong gia đình, giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ với con cái, nên một với nhau ở trong giáo xứ, giữa cha xứ với con chiên, giữa con chiên với cha xứ, nên một với nhau ở trong một nhà dòng, giữa bề trên với bề dưới, rồi trong giáo phận, giữa giám mục với tất cả các linh mục và người giáo dân, rồi giáo hội mình hiệp nhất được với nhau với Đức Giáo Hoàng, để dù rằng khác biệt về ngôn ngữ, khác biệt về văn hóa, khác biệt về tính tình, mà chúng ta vẫn có thể nên một được với nhau, chỉ duy nhất với một điều, đó là ta mở lòng ra đón nhận Đức Giêsu Kitô đấng giàu lòng thương xót. Và quyền năng của Ngài, lòng thương xót của Ngài sẽ biến đổi lòng của ta nên một với nhau, sẽ làm cho những khác biệt ấy, khác biệt mà chúng ta thấy ngày lễ ngũ tuần Thánh Thần xuống trên các tông đồ, người ta khác biệt về ngôn ngữ mà vẫn có thể hiểu nhau được, người ta khác biệt về văn hóa mà vẫn có thể ngồi đối thoại với nhau, có thể lãnh chung một sứ mạng là đi loan báo tin mừng được. Chính Thánh Thần mới làm cho những khác biệt ấy được hợp nhất với nhau. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết tôn trọng khác biệt của anh em mình, để chúng ta hợp nhất với nhau. Hợp nhất với nhau nên một không có nghĩa là tôi phải theo anh phải theo tôi. Hợp nhất với nhau trong sự khác biệt đó, ví dụ như ngay cả trong gia đình, chị thì thích cái này, anh thì thích cái kia, người đàn ông thì thích coi đá bóng, người đàn bà thì thích coi cải lương, ấy mà vẫn có thể sống chung hòa hợp được với nhau. Chứ không phải là ông coi đá bóng thì bắt bà cũng phải đá bóng, bà cải lương thì ông cũng phải ca cải lương. Như đó không phải là nên một, nhưng mà đó là áp bức áp đặt với nhau. Mà cái gì áp bức áp đặt không có tự do thì sớm muộn nó cũng bung ra và nó bể nát còn ghê gớm hơn nữa. Anh chị em nghe những lá thư đây. Trước hết con tạ ơn Chúa và mẹ đã tuôn đổ xuống gia đình chúng con rất nhiều ơn lành phần hồn phần xác. Gia đình anh chị hai của con bớt cãi nhau. Những người đau ốm bệnh tật đều được Chúa chữa lành, bình an. Em gái con đã đổi chỗ ở được như ý muốn. Em gái út của con sinh con được bình an. Em trai kế của con cũng có được chỗ ở riêng. Còn lại chị em chưa có gia đình cũng ổn định công việc hàng ngày. Những đứa cháu nội ngoại thi học kỳ 2 đạt kết quả tốt. Để tạ ơn và cầu khấn, con sẽ cố gắng lần chuỗi mỗi ngày, sẽ làm những việc hy sinh. Tất cả những việc này con xin Chúa cùng đồng hành và nhắc nhở con. Xin Chúa luôn ngự trị trong mỗi người chúng con, để chúng con biết sống và làm gương sáng cho sáng danh Chúa. Xin lòng thương xót của Chúa tiếp tục ban ơn lành xuống cho gia đình con. Con xin cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho chúng con. Cảm ơn Thánh Thần Chúa đã soi sáng cho con biết tâm sự với lòng thương xót của Chúa. Hallelujah. Tạ ơn Chúa.